Nhưng mà khai là có chuyện, thì có cái thầy đó. Ông đi khất thực buổi sáng, ông đi từ 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 ông khất thực, thì có cái bà kia bằng cả vào đi, đi rất là nhanh. Có lẽ bạn bị đi chờ trễ đấy, cho nên bà muốn chạy cho nhanh để bạn cho kịp. Bưng cả một cái rổ cá nhỏ 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 trên đồi trên đầu đi, mà đi đi như giặc vậy đó, đi nhắm mắt mà đi như vậy. Thì tệ bà tống thầy một cái, tống thầy cả, thì rổ cá nó đổ như bạn đổ sân, bà chửi. Bà chửi bà nói thầy đi như cái đồ ăn cướp. Thầy mình nổi sân thì tức, thầy mình cầu nguyện, thầy nguyện này bạch Đức Thế Tôn cho con khai một giới để con trị con mẹ đi hả. Là có, mà ông mới nghĩ sao là cho con khai một giới để con trị con mẹ đi cả đã. Nếu mà Đức Phật mà cho khai thì sao? Thì cuối cùng hình bóng của Đức Phật hiện về, hiện về. Con đừng, đừng tán cho con khai. Con khai là con phàm hết tất cả đó. Cho nên cái giới của Thanh Văn phàm một giới. Ngồi xuống. Trong giới Thanh Văn phàm một giới thì tất cả bốn giới đều phàm. Giới nó rất là hay. Tôi mê giới lắm. Cho nên tôi đọc, tôi đọc. Ngày nào tôi đọc giới, và tôi đọc Bồ Tát, tôi đọc Thanh Văn, đọc hoài. Nhất là đọc Pháp Việt Ma mà các thầy ăn cứ đọc cho thuộc hết. Lỡ các thầy làm sai mình biết được, các thầy làm chi. Thỉnh thoảng mấy thầy cũng đọc cãi nhau, tôi đừng có cãi, đọc đi. Giữa lúc đọc cả đời không hết đâu. Nhiều lắm. Cái lúc tôi thấy tôi đọc, tôi nhìn vô Đại Tạng Kinh, tôi thấy có vô số kinh trong đó rất là mê. Mà cuộc đời mình ngắn quá rồi. Vì vậy mà không, không bao giờ mà điện thoại, không bao giờ mà net, không bao giờ mà liên hệ gì hết dứt khoát. Vì vậy khi tôi giảng, tôi là cho con giảng là có cái lực rất mạnh. Lừa cái giờ buổi tối á, quý vị mà ngủ là tôi giảng. Thấy chưa? Quý vị không thích cách gì ngủ được hết. Mà khi tôi nói rằng ràng ràng như vậy, sao quý vị ngủ được? Ngủ, nếu quý vị mà ngủ thì chừng đó là nghiệp nặng lắm đó. Thì Đức Phật nói tăng cho người khai, cho con khai, bởi bốn cái giờ này rất là dễ nặng, không được khai. Thì như vậy, tất cả chúng ta chưa phải là Bồ Tát, thì Đức Phật cũng cho khai mấy cái giờ này. Khai thì sẽ phạm. Nhưng mà Đức Phật có cho khai hai loại. Từ Bát Địa Bồ Tát trở lên, Đức Phật cho khai sạch sanh. Và Bồ Tát của cư sĩ đó, mà phải chứng thực là Bồ Tát đích thực rồi đó, thì Đức Phật cho khai giới dâm. Bên cư sĩ đó, bên Bồ Tát nữ đó, về nam đó, thì Đức Phật cho khai giới dâm. Mà bên tỳ kheo đó, thì Đức Phật cho các thầy khai là các vị Bồ Tát từ Bát Địa trở lên mới cho khai giới sạch sanh được, cho khai cái. Nhưng mà khi sạch phải sao? Trong Du Già Sư Địa nói, khi một thầy mà vì thấy cái người đó, thấy cái người đó mình đang dựng một cái đoàn bộ hành đi đi buông chẳng hạn, đi trên rừng trên núi, mà thấy một cái tên độc ác nó tới nó giết cả một cái đoàn như vậy, thì Bồ Tát vì thật sợ cái ông kia, sợ cái ông kia phạm đọa địa ngục, cho nên Bồ Tát khởi một cái tâm đại bi, khởi một cái tâm đại bi, không có một cái tư thủ tư quản cho giết cái ông đó đi. Nhưng mà chúng ta làm không được. Chúng ta khi mà tức ta diệt người đó, chúng ta có cái mang cái tấm sân hận trong đó. Đối. Thường thường khi mình đối cảnh á, khi đối cảnh á mà không sanh tâm. Cho nên trong thiền nói đối cảnh mà không sanh tâm thì là tức là Phật, cho nên gọi là đồ giáo. Còn mình chưa được như vậy thì mình gọi là tiềm giáo. Khi nào mà đối cảnh mà tâm mình bình lặng, tâm mình bình lặng đó, thì lúc đó là Phật. Còn đối cảnh mà mình vẫn sanh tâm, mình vẫn phân biệt, thì Đức Phật không cho khai cái giới này. Đức Phật không cho khai cái giới này. Thì Bồ Tát Bát Địa thì Đức Phật cho khai, còn riêng Phật tử đó thì Đức Phật cho khai cái giới dâm, bởi vì các thầy xuất gia mà cho khai cái giới dâm chắc tiêu hết. Vậy đó, bây giờ có các thầy cũng nói là tôi là tỳ kheo nhưng mà vẫn có vợ, có đúng không? Nhưng mà bây giờ Nhật Bản toàn bộ như vậy đó, gọi là tấn tăng vậy đó. Giờ hồi mình bây giờ cũng muốn có, nhưng bên Việt Nam có những thầy cũng muốn làm lắm, cùng việc thư lên đề nghị giáo hội xin cho các thầy lập gia đình. Cái đó không phải là phàm hành nữa, không phải lý dục nữa. Cái giá trị và đặc biệt của các thầy chính là dính lý dục. Cho nên tại sao giới của các thầy, cái giới căn bản đầu tiên là giới gì? Giờ dâm. giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni, và là giới đầu tiên là giới dâm. Còn giới của Bồ Tát, giới của Bồ Tát và của cư sĩ là giới sắc. Đó. Cho nên Đức Phật cấm tất cả các Phật tử không được sắc. Còn bên tăng thì các thầy cấm không được các thầy hành dâm. Vậy thì Bồ Tát và Phật nó có hai loại. Có những vị Bồ Tát có vợ có con, như Bồ Tát Duy Ma. Cho nên khi tôi đọc cái đoạn Bồ Tát Duy Ma tuy hành phạm hạnh, tuy có vợ có con nhưng mà hành phạm hạnh. Tại sao Bồ Tát có vợ mà lại phạm hạnh? Tại sao? Cái tôi đang đi trong ngũ giới đó, tôi sẽ nói cái này. Tại sao Bồ Tát Duy Ma có vợ có con mà được gọi là phạm hạnh? Cái này căn bản này. Bồ Tát Duy Ma có vợ có con là phạm hạnh bởi vì Duy Ma Bồ Tát không có lấy vợ người, không có tà dục mà chánh dục. Người Phật tử thọ giới trong bốn giới gọi là giới tà dập tà dâm đó đó, mà đoàn hạnh tà hạnh. Tà hạnh ở đây có nhiều cách. Một người Phật tử nam, một Phật tử nữ, khi thọ giới thứ ba đó là giới dâm rồi đó, mà suốt đời không tà hạnh nhưng mà chánh hạnh, mà chánh hạnh cũng phải bừa bãi, những ngày lễ, những nơi công cộng, những nơi chốn chùa chiền, những lúc vợ có mang, những lúc vợ bình, tất cả những cái đó không được gần. Nếu gần thì cái này gọi rằng là tà hạnh chứ không phải chánh hạnh. Nếu giữ được như vậy, giữ được như vậy thì gọi rằng là chánh hạnh. Mà chánh hạnh cho nên quý vị được gọi rằng là phàm hạnh, được gọi là phàm hạnh. Mà phàm hạnh chính là trong sạch, giới đức trong sạch. Còn phàm hạnh của quý thầy là phàm hạnh khác. Phàm hạnh của quý thầy và quý sư cô là phàm hạnh không đoạn tuyệt dâm dục. Còn phàm hạnh của cư sĩ, của Bồ Tát là phàm hạnh giữ giới trong nhâm tinh, nhất là cái giới thứ ba đó. Thì có khai là như tôi vừa nói đó, khai và không khai là như vậy đó. Nhưng mà bốn giới nặng thì không khai, dứt hoặc không cho khai. Giới này là bản chất gọi là tánh giới. Ở đời khi Đức Phật chưa ra đời, giới này vẫn có. Khi mà phạm giới này thì vẫn, nếu mà ăn trộm thì cảnh sát nó tội. Nhưng mà đặc biệt nó cái làng cả là ở Tây Phương, cái giới mà giới nữ đó, giới mà giới tà dục đó, họ không mấy gì, họ giữ, họ ngăn ngang cái này. Nó khác với người Á Châu của mình. Đức Phật thiết năm giới là bản chất để tác làm tác thành một con người cho có nhân cách. Trong năm giới đó đó là đủ hết nhân cách. Cho nên giới năm giới này chính là cái bản thể của chúng cả thất chúng. Mấy thầy tuy rằng gần cả 200 mấy giới đó, nhưng mà cái giới này Đức Phật gọi rằng là tỳ hiềm giới mà thôi, giới phụ thôi. Còn chính thì là bốn giới. Giữ cho tròn bốn giới đó, quý vị giữ cho tròn bốn giới đó là cũng được gọi là cũng là tỳ kheo đó, được gọi là sa di đó. Nhưng mà mấy ai giữ được tròn được bốn giới, giữ cho tròn được bốn giới thì bây giờ cái này, giới nó có gọi là thức chi và mười chi và tứ chi. Đi sâu từ từ bắt đầu nói năm giới trước rồi bảo con trai giới rất là hay, nhưng mà thế giới không có. Bây giờ nói cái bốn giới trước. Trong cái bốn giới đó thì những cái giới này được gọi là sắc giới. Sắc giới là bằng hình tướng, bằng những cái gì mà mình nắm bắt được, mình sờ mỏ được, mình ngửi được, mình va chạm được, tất cả những cái đó được gọi là sắc giới. Còn những cái giới nào mà không nắm bắt, không ngửi chạm, không sáu cảm quan, không có tiếp xúc được thì cái này gọi là tâm giới. Một cái gọi là sắc giới, tâm giới. Thì trong cái sắc giới này đó thì gọi là thân tam. Đó, thân tam. Thân tam là gì? Sắc, đạo và dâm. Thân của chúng ta có ba. Thì như vậy giới đó, lấy cái căn bản của giới là thập thiền, là ông tổ của tất cả các giới, là cái gốc của tất cả các giới. Lấy thập thiền để làm gốc của tất cả các giới thì cái thân tam là sắc, đạo và dâm. Thì cái này thuộc về thân hay là tâm? Cái này thuộc về thân, thân giới thuộc về sắc pháp. Cho nên các bậc thanh văn về giới của tiểu thừa họ nói, dù anh có nghĩ cái gì chuyện, anh có nghĩ chuyện dâm dục, nghĩ cái chuyện ăn trộm, nghĩ chuyện sát sanh, nghĩ chuyện gì đi nữa, nhưng mà thân anh không làm thì anh không có phạm. Nhưng mà khi đã đùng á là phạm. Cũng giống như họ nói, khi cái tay mình mà thọc vào trong lửa thì nó sẽ cháy, cho nên đùng là phạm. Đó là tư tưởng của tiểu thừa họ nói vậy. Nhưng mà khi qua giới của Bồ Tát, giới đại thừa thì ngược lại khác. Đôi lúc tôi vô tình tự nhiên tôi gặp cái người kia, tự nhiên tôi đụng cái tay gái rồi, hoặc là họ tới họ cầm tay tôi, nói thầy lâu nay không có gặp, cầm tay một cái mà không có một cái niềm gì hết, nhưng mà họ lại là phạm giới. Nhưng mà Bồ Tát á, mà khi mà cầm tay đó mà không có chữ cả, thì dù mình cầm người nam cầm người nữ, đó giống như hồi sáng đó có ni sư như viên, sư đứng trước mặt các thầy đó, đứng cả 6-7 thầy, thì sư tới gặp tôi, sư trùng thì vô cả nơi vai tôi cầm tay sư trước mặt mọi thầy luôn. Thì thầy hành thông, thầy thông trí, thầy nói thầy giận đó, thế này đừng làm phạm giới. Tôi nói phạm giới cái gì? Phạm giới là khi nào hai người mà lén lút với nhau mới phạm giới. Còn đây là tôi cầm tay ni sư mà trước mắt cả đại chúng là phạm giới, mà tâm tôi là coi như là sư mùi tôi mà. Thì ni sư này, đây là sư huynh, mà có các hòa thượng nữa, và hòa thượng cười. Thì như vậy cái tâm của Bồ Tát là cái tâm vô tư. Giống như hồi xưa đó, sư ông tôi là được sư bà thương lắm, sư bà dù không thương lắm,